Nam Dương kính chào quý khán thính giả khắp nơi của Sài Gòn Nhỏ News. Thưa quý vị, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 4 2022, một lần nữa từ thủ đô tị nạn Lido Sài Gòn miền Nam California, mời quý vị đến với chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ. Chương trình sẽ cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nóng bỏng nhất liên quan đến tình hình thế giới, Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Và như thường lệ để mở đầu sẽ là phần tin thế giới cập nhật. Thưa quý vị, diễn biến cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine tiếp tục là phần tin mở đầu cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Cụ thể, ở thời điểm này, Nga vừa xác nhận đã dùng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ phi cơ phá hủy nhà máy sản xuất hỏa tiễn của Ukraine tại Kiev. Vụ tấn công xảy ra ngay khi chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc diễn ra. Kiev bị tấn công bằng hai hỏa tiễn hành trình vào hôm qua. Phía Ukraine nói vụ việc khiến ít nhất 10 người bị thương và một người thiệt mạng, phá hủy tòa chung cư 25 tầng tại quận Shevchenkivsky. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại thủ đô của Ukraine. Trong cuộc họp báo tại đây, thì ông Guterres thừa nhận Hội đồng Bảo an đã không làm hết chức trách để ngăn chặn và chấm dứt cuộc chiến. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay thông báo đã phá hủy 10 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm, trong đó có nhà máy hỏa tiễn và công nghệ vũ trụ tại Kiev. Nga không bình luận về cáo buộc tấn công tòa chung cư, nhưng trước nay nhấn mạnh chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói, quân đội đã tấn công 3 trạm biến áp điện tại các thành phố Fastiv, Krasnosika và Polony bằng hỏa tiễn hành trình Kalib và một kho vũ khí gần Ilipchevka. Cố vấn thị trưởng thành phố Mariupol Petro Arushchenko ngày hôm nay cũng cho hay, lực lượng Nga đã phong tỏa một khu vực phía bắc nhà máy thép Azovstal và có thể nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công vào nhà máy hoặc một trận đánh khác. Tổng thống Zelensky nói rằng ông sẵn sàng đối thoại với Nga về việc sơ tán người bị kẹt tại nhà máy Azovstal. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đây là vấn đề không thể được bàn đến. Ông Peskov dẫn lời Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh dân thường có thể tự do rời khỏi nhà máy trong khi binh sĩ phải hạ vũ khí và sẽ được đối xử phù hợp bảo đảm tính mạng. Phủ Tổng thống Ukraine thông báo họ có kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Azovstal trong ngày hôm nay. Lực lượng phòng thủ tại nhà máy cho biết một bệnh viện dã chiến trong nhà máy bị sập do trúng đạn pháo, khiến cho một số thương binh tại đây thiệt mạng. Và cũng trong diễn biến có liên quan, thưa quý vị, Hoa Kỳ vừa cho rằng Nga định tổ chức bỏ phiếu đòi độc lập giả hiệu tại lãnh thổ chiếm đóng. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ cáo buộc Nga lên kế hoạch tổ chức các cuộc bỏ phiếu đòi độc lập giả tạo để biện minh cho việc chiếm đóng lãnh thổ ở Ukraine, trong lúc các lực lượng Nga tăng cường một cuộc tấn công lớn ở phía đông. Phái bộ Hoa Kỳ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu gọi tắt là OSCE nói Điện Kremlin có thể đang tìm cách trưng cầu dân ý giả hiệu ở các khu vực phía Nam và phía Đông mà họ đã chiếm được kể từ khi cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 khởi sự, theo chiêu thức cũ ăn cắp từ các chương đen tối nhất của lịch sử. Những cuộc trưng cầu dân ý không chính đáng giả hiệu này chắc chắn sẽ đi kèm với một làn sóng đàn áp những người tìm cách chống lại hoặc phá hoại các kế hoạch của Moscow, phái bộ Hoa Kỳ nói. Cộng đồng quốc tế phải làm rõ rằng bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào như vậy sẽ không bao giờ được công nhận là hợp pháp. Bên cạnh đó, thì các nước phương Tây đã tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine trong những ngày gần đây khi các cuộc giao tranh ở miền Đông ngày càng gia tăng. Hơn 40 quốc gia đã gặp nhau trong tuần này tại một căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Đức và cam kết gửi vũ khí hạng nặng như pháo binh cho những gì được dự kiến sẽ là một trận chiến diện rộng của các đội quân đối lập dọc theo một chiến tuyến được củng cố vững chắc trên địa hình rộng và bằng phẳng. Vừa rồi là những cập nhật tóm tắt cho diễn biến tình hình chiến sự tại Ukraine trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây, Nam Dương mời quý vị cùng theo dõi những phần tin đáng chú ý khác. Tòa nhà 6 tầng đổ sập giữa trưa ở Trung Cộng, nhiều người mắc kẹt. Theo truyền thông nhà nước Trung Cộng, rất nhiều người bị kẹt dưới một đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam. Bên trong tòa nhà có một nhà hàng, một nhà nghỉ và một rạp chiếu phim. Lực lượng cứu nạn đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm những người còn sống bên dưới đống bê tông và gạch vụn của tòa nhà, theo hãng thông tấn AFP. Trích một bản tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Cộng CCTV, AFP cho hay tòa nhà 6 tầng nói trên nằm trên quận Vọng Thành của Trường Sa. Trưa ngày 29 tháng 4 giờ địa phương, tòa nhà bất ngờ đổ sập và hiện vẫn chưa rõ vào thời điểm đó có bao nhiêu người đang ở bên trong. Nhà chức trách địa phương xác nhận bên trong tòa nhà này có một nhà hàng, một nhà nghỉ và một rạp chiếu phim. Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy vụ sập nhà gây ra một cột bụi lớn bao trùm các tòa nhà liền kề. Chính quyền Vọng Thành chưa đưa ra con số thương vong sau sự việc. Theo CCTV, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã được triển khai nhanh chóng tới hiện trường và đang nỗ lực xác định thiệt hại về người. Đài truyền hình CGTN cho biết có nhiều người mắc kẹt bên trong đống đổ nát và chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được nhanh chóng triển khai. Giới chức trách cũng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đánh giá thiệt hại ban đầu. Xin nói thêm là tai nạn sập nhà không phải hiếm ở Trung Cộng. Hồi tháng 1 vừa qua, khí gas rò rỉ đã gây ra một vụ nổ làm sập một tòa nhà ở thành phố Trùng Khánh, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Trước đó thì vào tháng 6 năm ngoái, một vụ nổ khí gas tại một khu chung cư cũng khiến 25 người chết. Hàn Quốc phát hiện một đại úy quân đội làm gián điệp cho Triều Tiên. Thưa quý vị, trong phần tin thế giới tiếp theo cho hay, cảnh sát thành phố Seoul của Hàn Quốc ngày hôm qua thông báo đã bắt giữ hai công dân nước này, bao gồm một đại úy quân đội, với cáo buộc ăn cắp bí mật quân sự để gửi cho Triều Tiên, theo tờ AFP. Đây là lần đầu tiên một đại úy quân đội đang tại ngũ bị phát hiện đánh cắp bí mật quân sự theo lệnh của một điệp viên Triều Tiên, cơ quan cảnh sát Seoul cho biết. Theo cơ quan này, đại úy 29 tuổi đã chuyển cho Triều Tiên thông tin đăng nhập của hệ thống chỉ huy và kiểm soát chung của quân đội Hàn Quốc, mạng lưới giao tiếp nội bộ của lực lượng này. Trong khi đó, một doanh nhân 38 tuổi thì bị cáo buộc đưa cho viên đại úy một đồng hồ đeo tay có camera bí mật để hỗ trợ quá trình thu thập tình báo. Người này cũng bị tình nghi mua và lắp ráp một thiết bị giống USB để tiếp cận hệ thống trên. Cảnh sát Seoul cho biết doanh nhân bị bắt giữ lần đầu gặp điệp viên Triều Tiên trong một cộng đồng về tiền điện tử 6 năm trước. Hai người này và viên đại úy sau đó đã liên lạc qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Qua hoạt động gián điệp, viên đại úy được biết đã nhận 48 triệu won, tức là khoảng 38.000 Mỹ Kim, từ điệp viên Triều Tiên, trong khi vị doanh nhân nhận được khoảng 600.000 Mỹ Kim. Các khoản tiền này được trả bằng tiền điện tử. Xin nhắc lại, Triều Tiên và Hàn Quốc, tức Bắc Hàn và Nam Hàn, vẫn đang trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật, khi hai bên chưa thể ký một hiệp định hòa bình sau cuộc chiến liên triều 1950-1953. Bình Nhưỡng được cho là đang duy trì một đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin hùng hậu để tấn công vào các mục tiêu điện toán của Hàn Quốc nhằm thu thập tình báo. Tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương buổi sáng hôm nay sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết một quả cầu rực lửa bay qua ba tiểu bang của Hoa Kỳ gây ra một vụ nổ lớn. Một quả cầu lửa cụ thể là một thiên thạch đã vỡ ra trong bầu khí quyển của địa cầu, tạo ra một quả cầu lửa với tiếng nổ lớn trên bầu trời ba tiểu bang Arkansas, Louisiana và Mississippi thuộc miền Nam Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã chính thức ra thông báo xác nhận khoảng 13 giờ giờ GMT ngày 27 tháng 4, một quả cầu lửa được phát hiện đầu tiên ở độ cao 87 cây số trên sông Mississippi, gần khu vực Anchor, tiểu bang Mississippi. Một số người dân ở các bang Arkansas, Louisiana và Mississippi cũng đã nhìn thấy quả cầu lửa này trên bầu trời. Ngay sau đó, người dân trên khắp bang Mississippi cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, theo trang space.com. Âm thanh nổ ra từ một thiên thạch bốc lửa khi lao qua bầu khí quyển của địa cầu ở tốc độ 88.500 cây số giờ, tạo ra nguồn năng lượng tương đương với 3 tấn chất nổ TNT khi nó vỡ ra. Vụ nổ này tạo ra một làn sóng xung kích chạm tới mặt đất và gây ra một âm thanh cực lớn, theo trang tin NASA cho biết. Các khoa học gia NASA cho biết vật thể này là một tiểu hành tinh có chiều ngang khoảng 0,3 mét đã tan rã trên một vùng đầm lầy ở phía bắc thị trấn Minoka, tiểu bang Louisiana. Vào thời điểm cực đại, quả cầu lửa sáng gấp 10 lần trăng tròn. Các vệ tinh trên quỹ đạo đã có thể nhìn thấy rõ ràng sự kiện này. Công cụ bản đồ tia chớp địa hình gọi tắt là GLM của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia trên vệ tinh môi trường hoạt động địa tỉnh 16 và 17 đã phát hiện một số tia chớp sáng khi thiên thạch vỡ ra trong khí quyển. Cũng theo hãng tin AP, sau vụ nổ này, để trấn an người dân, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp quận Claremont đã đăng một tuyên bố trên mạng xã hội xác nhận vụ nổ thiên thạch và lưu ý. Trạm hạt nhân Grand Gulf ở bang Mississippi không liên quan tới việc này và địa điểm này vẫn an toàn. Hiện tại thì không có mối đe dọa nào đối với khu vực. Kinh tế Hoa Kỳ co cụm 1.4% trong tam cá nguyệt thứ nhất nhưng người dân vẫn mua sắm mạnh tay. Thưa quý vị, nền kinh tế Hoa Kỳ co cụm khoảng 1.4% trong tam cá nguyệt thứ nhất, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng ra 2 năm trước. Tuy nhiên, người dân và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mua sắm mạnh tay, là một chỉ dấu cho thấy nền kinh tế tiếp tục bền bỉ, theo báo cáo của Bộ Thương mại ngày hôm qua. Bản tin của hãng AP cho biết mức sụt giảm của nền kinh tế trong thời gian từ tháng Giêng tới tháng 3 không có nghĩa rằng sẽ có suy thoái kinh tế trong vài tháng tới. Phần lớn các kinh tế gia trông đợi có sự phục hồi trong tam cá nguyệt thứ hai, vì thị trường việc làm tốt đẹp và mức lương cao được cho là sẽ duy trì sự phát triển của kinh tế. Các kinh tế gia nói rằng sự chi tiêu không thấy giảm sút của người dân cũng như doanh nghiệp, có nghĩa là nền kinh tế nhiều phần sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay, dù rằng Ngân hàng Trung ương FED dự trù sẽ tăng lãi suất để chống lạm phát. Kinh tế Hoa Kỳ trong tam cá nguyệt vừa qua bị ảnh hưởng của mức giảm sút xuất cảng và các cửa tiệm giảm mức mua hàng tồn kho. Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày hôm qua ước tính rằng trị giá tổng sản lượng nội địa GDP rơi xuống dưới mức tăng trưởng 6.9% của tam cá nguyệt thứ tư 2021. Cho cả năm 2021 thì nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng ở mức 5.7%, là mức cao nhất trong một năm kể từ năm 1984 tới nay. Một thanh niên ở vai bị truy tố tội âm mưu hỗ trợ khủng bố ngoại quốc. Thưa quý vị, Bồi thẩm đoàn liên bang chính thức truy tố một thanh niên ở vai về những cáo trạng âm mưu hỗ trợ hai nhóm khủng bố ngoại quốc, gồm cung cấp thông tin hướng dẫn chế tạo bom và vũ khí hóa học, theo nhật báo The Orange County Register ngày 28 tháng 4. Bị cáo Jason Fong, 24 tuổi, từng là lính dự bị thủy quân lục chiến, bị cáo buộc âm mưu tiếp tay cho nhóm Hayat Tahrir al-Sham ở Syria từ tháng 3 đến tháng 5 2020. Người này bị cáo buộc giúp soạn và cung cấp tài liệu huấn luyện chiến thuật, tác chiến và vũ khí, cũng như cách chế tạo vũ khí hóa học, bẫy mìn và bom, theo bản cáo trạng. Ngoài ra, người này còn bị cáo buộc âm mưu hỗ trợ nhóm Hamas al-Wassam Brigade ở dải Gaza bằng cách gây quỹ ngày 18 tháng 5 2020. Mỗi lúc hỗ trợ đó, bị cáo Phong đều biết hai nhóm này bị chính phủ Hoa Kỳ xem là tổ chức khủng bố ngoại quốc, công tố viên cho hay. Người này bị bắt với cáo buộc về vũ khí trong cuộc đột kích vào tháng 5 2020. Công tố viên cho biết khi lục soát nơi anh ta ở, họ tìm thấy một khẩu súng trường tấn công, vài khẩu súng khác, nhiều ổ đạn, mặt nạ phòng hơi độc và áo giáp. Lúc bị bắt thì người này là lính dự bị thủy quân lục chiến, theo bản cáo trạng. Ban đầu, bị cáo Phong bị truy tố một tội khủng bố hồi tháng 10 2020, nhưng đến ngày thứ tư tuần này, Bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra bản cáo trạng gồm 4 tội. Nếu bị kết tội, bị cáo sẽ phải ngồi tù tối đa 20 năm cho mỗi tội. Chuyển sang một bản tin liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, 4 dân biểu liên bang của quận Cam đưa ra nghị quyết tháng tư đen. 4 dân biểu liên bang đại diện cho quận Cam là John Kim, Lou Courier, Alan Lowenthal và Michelle Steele vừa đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ công nhận ý nghĩa của tháng Tư Đen và tưởng niệm 47 năm ngày Sài Gòn sụp đổ. Theo thông cáo của văn phòng dân biểu Alan Lowenthal và Michelle Steele, nghị quyết tháng Tư Đen vinh danh các quân nhân Hoa Kỳ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh tại Việt Nam. Hàng trăm ngàn người dân đã tử nạn trên đường chạy thoát chế độ Cộng sản, cũng như vinh danh sự cống hiến vào đất nước Hoa Kỳ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong hơn 4 thập niên qua. Dân biểu Allen cho biết trong thông cáo, dù đã 47 năm trôi qua, biến cố Sài Gòn thất thủ vẫn là một khoảnh khắc đau buồn tiếp tục vang vọng trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Đây là thời điểm hàng năm để chúng ta tưởng nhớ đến sự mất mát to lớn, sự vươn lên của những người sống sót, đồng thời nhắc nhớ chúng ta tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho mọi người dân Việt Nam. Mỗi năm tôi đệ trình nghị quyết Quốc hội để chính thức ghi nhận tầm quan trọng của biến cố Sài Gòn thất thủ và ý nghĩa của nó đối với hàng triệu người tại Hoa Kỳ. Chúng ta không bao giờ quên những hy sinh trong cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Một cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Tiếp đó, dân biểu Michelle cho biết, tôi rất tự hào khi được đại diện cho Lý Đô Sài Gòn, nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ nhất ở Hoa Kỳ. Những người chạy trốn khỏi Cộng sản ở Việt Nam để tìm tự do ở Hoa Kỳ đều biết nền dân chủ của chúng ta có giá trị như thế nào. Tôi cùng với người Việt Nam ở quận Cam và trên toàn thế giới tưởng nhớ và tôn vinh những người đã chiến đấu phục vụ ở Việt Nam và những người đã thiệt mạng khi cố gắng chạy trốn chủ nghĩa Cộng sản. Tiếp nối chương trình sẽ là phần tin Việt Nam cập nhật. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam cho hay cát tặc hoành hành đe dọa cầu Mỹ Thuận, nghi là được giới chức bảo kê. Cát tặc đang ngang nhiên hoạt động trên sông Tiền làm sạt lở đất đai, uy hiếp cầu Mỹ Thuận, nhưng giới hữu trách vẫn làm ngơ, mặc cho người dân doanh nghiệp cầu cứu khắp nơi. Mỗi đêm thì hàng chục xà lan, ghe tàu của cát tặc đổ về đoạn sông khu vực gần chân cầu Mỹ Thuận thuộc xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, ngang nhiên thay nhau khai thác cát trái phép dưới lòng sông, uy hiếp sự an toàn cho cầu Mỹ Thuận. Báo trong nước ngày hôm qua cho hay đoạn sông Tiền qua huyện Cái Bè hiện có 4 điểm nóng bị khai thác cát trộm, gồm khu nhà Yến ở xã Hòa Khánh, Vàm Cái Thia, Vàm Cổ Lịch và dưới chân cầu Mỹ Thuận. Các địa điểm này có khối lượng cát xây dựng lớn, sạch và bán được giá cao, nên thu hút rất nhiều cát tặc từ các nơi như Mỹ Tho, huyện Cai Lậy thuộc Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long đến khai thác mỗi đêm. Riêng tại huyện Cái Bè có đến 7 nhóm cát tặc, mỗi nhóm quản lý từ 7 tới 15 chiếc xà lan, ghe gỗ. Các nhóm này đều có mối liên kết, chia sẻ thông tin để phối hợp trong việc khai thác cát trái phép trên sông, nhằm tránh bị cơ quan hữu trách bắt giữ. Để kiểm chứng nhận định của người dân, ngày 28 tháng 4, báo Thanh niên trong nước liên lạc làm việc với Thượng úy Nguyễn Văn Tứ, trưởng đội tham mưu Thủy đoàn 2 Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, tại trụ sở ở Cần Thơ để cung cấp thông tin, chứng cứ về cát tặc và đề nghị có phương án phối hợp bắt giữ. Tuy nhiên, Thượng úy Tứ cho rằng để lập chuyên án cần phải có kế hoạch, có sự đồng ý từ lãnh đạo Thủy đoàn 2, nên đề nghị phối hợp của báo Thanh niên sẽ được Thủy đội 2 ghi nhận, báo cáo lên lãnh đạo. Điều đáng nói là sau khi làm việc với Thủy đội 2, trên đường từ Cần Thơ về lại Tiền Giang, phóng viên Thanh niên nhận được tin nhắn từ nguồn tin với nội dung tối nay các phương tiện sẽ không đi hút cát dưới chân cầu Mỹ Thuận. Và quả thực, đêm ngày 24 tháng 4, khi phóng viên quay trở lại chân cầu Mỹ Thuận xác minh, thì đúng là từ đêm 24 đến rạng sáng ngày 25 tháng 4, không có bóng dáng xà lan ghe gỗ nào đến hút cát trộm tại khu vực này. Nói với báo Thanh niên, ông Lê Văn Ý, Phó Chủ tịch huyện Cái Bè thừa nhận, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Tiền diễn ra nhiều năm nay. Ủy ban huyện đã nhận được nhiều phản ánh đơn thư của người dân và doanh nghiệp bị cát tặc hút cát, gây sạt lở nhà cửa, vườn tược và cơ sở hạ tầng. Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu an ninh nội địa phát triển biện pháp ngăn chặn âm mưu của thế lực thù địch. Thưa quý vị, đài VOV trong nước vừa loan tin trong buổi làm việc với cơ quan an ninh nội địa Cộng sản, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu cơ quan này phải nắm chắc tình hình, chủ động phát triển các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực mà nhà cầm quyền định nghĩa là thù địch, phản động trong thời gian tới. Cơ quan an ninh nội địa phải tham mưu để giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện, vận động người dân, đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, tín đồ tôn giáo phải tin theo nhà cầm quyền, đồng thời ngăn chặn, đấu tranh với những tôn giáo mà nhà cầm quyền gọi là tà đạo. Phải đánh địch từ trung tâm địch, nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp từ trong trứng nước để không hình thành các điểm nóng. Báo cáo với ông Phúc thì người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Cộng sản nói rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thì các thế lực thù địch phản động đã gia tăng hoạt động chống phá nhà cầm quyền với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn. Tình hình an ninh nội địa đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cơ quan an ninh nội địa Cộng sản được cho là luôn đổi mới tư duy, biện pháp, mưu trí, sáng tạo trong việc đánh các thế lực thù địch nhằm duy trì sự tồn tại trên toàn Việt Nam của Cộng sản Việt Nam trong suốt 47 năm qua. Dạ thưa quý khán thính giả, tìm được một người mình yêu và yêu mình thật lòng, rồi sau đó đi đến cái kết là một cuộc hôn nhân viên mãn, có thể nói là mục tiêu của đại đa số chúng ta trong đời sống xã hội hiện nay. Tuy nhiên cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, luôn luôn có những người đứng ngoài những dòng chảy chung thưa quý vị. Đơn cử như sau đây, để kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương, sẽ là câu chuyện về một cô gái người Việt chọn không yêu đương để đi du lịch một mình. Đã nhiều lần, Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay 25 tuổi, được hỏi đi du lịch nhiều như vậy còn chuyện cưới chồng sinh con thì sao? Nhưng với cô, khi đã chọn theo đuổi đam mê xê dịch thì cái giá phải trả là sự đơn độc. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, Thanh Tâm là một freelancer đáp xuống thành phố Lahore của Pakistan sau 3 chặng bay và quá cảnh 2 lần. Cô dự định chỉ đi 1 tháng nhưng quốc gia Nam Á này đã níu chân người ở lại. Trước đó thì Tâm đã ở Đà Lạt nửa năm rồi về nhà tránh dịch cũng như tiếp tục làm việc. Vô tình xem được video của một blogger về Pakistan, cô gái 25 tuổi được truyền cảm hứng trở lại với những chuyến xe dịch ở ngoại quốc. Gần 2 tháng qua, Tâm đặt chân tới Lahore, Multan, Bahawalpur, Islamabad, Peshawar, Swat, Dil, Chitral, Gilgit Baltistan, trong đó Chitral là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cô. Thời gian ở Chitral ngày nào đối với Tâm cũng là hành trình phiêu lưu khi chạy xe rong ruổi khắp các con đèo và hẻm. Có thời điểm cô gặp nhiều chuyện chỉ trong vòng 2 tuần như bị sốt, ngộ độc thực phẩm, 3-4 ngày không ăn được gì nhưng may mắn được bạn bè giúp đỡ. Trước khi đến Pakistan, Tâm được nghe nhiều về khuôn mẫu đàn ông đạo Hồi rằng họ là những người dữ dằn, gia trưởng, lấy nhiều vợ và không tôn trọng phụ nữ. Tuy nhiên, cô cho biết khi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và được nghe họ kể chuyện, chia sẻ về đạo lý, châm ngôn sống, cô cảm thấy những lời trước kia chỉ là thêu dệt. Trong khi đó, trong mắt Tâm, phụ nữ Pakistan ai cũng khéo léo, giỏi nữ công gia chánh. Về ẩm thực thì Tâm cũng phải lòng đồ ăn quốc gia này từ những ngày đầu. Cô nhận thấy có vài món vị khá giống ở Việt Nam. Tâm còn một tháng nữa ở Pakistan trước khi hết hạn visa. Sau đó cô dự định sẽ bay tới Úc, tiếp tục vừa du lịch vừa làm việc. Trước Pakistan thì Tâm từng xách ba lô lên đường du lịch bụi qua 7 nước Á Châu gồm Campuchia, Thái Lan, Lào, Mã Lai, Sri Lanka, Ấn Độ và Indonesia trong 8 tháng. Để chi trả cho chuyến đi dài, Tâm kết hợp du lịch và làm việc trao đổi văn hóa thông qua mô hình tự nguyện quốc tế Workaway. Cô làm việc tại homestay hoặc hostel khoảng 4 đến 5 tiếng một ngày để đổi lấy chi phí ăn ở. Và cũng trong hành trình này, Tâm bắt đầu tìm hiểu và ứng tuyển vào những vị trí freelance, tức là làm việc tự do ngắn hạn cho các dự án. Từ đó, cô có thêm chi phí tiếp tục hành trình và hiểu rõ về lối sống digital nomad, tức là du mục kỹ thuật số, vừa làm việc vừa có thể xê dịch khắp nơi trên thế giới. Đối với Tâm thì lối sống này rất khó khi vừa liên tục di chuyển, vừa phải cập nhật thông tin và tìm hiểu nơi mình sắp đến, đồng thời luôn phải cân nhắc chi phí phù hợp. Ngoài ra, nỗi nhớ nhà, đấu tranh với sự cô đơn, đặc biệt là vào những ngày lễ Tết cũng là điều xảy đến. Tuy nhiên cô cho rằng nếu ai đam mê thực sự thì những khó khăn đó không thành vấn đề. Cách đây vài ngày, Tâm nhận được câu hỏi từ một người lạ trên xe bus rằng đi du lịch nhiều như vậy còn chuyện cưới chồng sinh con thì sao? Đây không phải lần đầu tiên có người đề cập đến vấn đề này và cô không còn cảm thấy phiền nữa. Cô nói, bất kỳ sự lựa chọn nào cũng kèm theo chi phí cơ hội và tình yêu chính là chi phí cơ hội của mình. Mình đã chọn theo đuổi đam mê xê dịch để được đắm chìm trong thiên nhiên, lắng nghe nhiều câu chuyện, trải nghiệm nhiều nền văn hóa, tôn giáo khác nhau và thử thách sự sinh tồn của bản thân. Cái giá mình trả chính là không dính dáng đến các mối quan hệ yêu đương. Là một người yêu tự do và du lịch theo tâm trạng, Tâm nói rất khó để cô có thể tìm được bạn đồng hành trong những chuyến đi. Bởi vậy, cô coi việc đi một mình là một thử thách chứ không phải một khó khăn. Với những người quan tâm tới lối sống digital nomad mà chưa dám từ bỏ sự ổn định để xách ba lô lên và đi, thì Tâm cho rằng họ có thể bắt đầu từ bây giờ. Đi từng bước nhỏ trước, có thể vừa giữ công việc chính, vừa tìm cho mình một công việc remote hoặc online. Sau đó, nếu cảm thấy bản thân phù hợp với lối sống này, thì hãy chính thức bắt đầu. Vì nói thật, digital nomad không dành cho tất cả, cô nói. Mục tiêu của Tâm trong thời gian tới là làm việc và tích lũy trong thời gian ngắn ở Úc, đồng thời duy trì sản xuất vlog. Cô hy vọng sau này sở thích đó sẽ giúp bản thân duy trì được đam mê xê dịch. Thưa quý vị, câu chuyện về một cô gái người Việt chọn không yêu đương để đi du lịch một mình vừa kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Quý vị đừng quên đón nghe những chương trình phát thanh khác có trên saigonnhonews.com cũng như trên những ứng dụng nghe podcast phổ biến khác của chúng tôi. Nam Dương xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ hai tuần tới. Chúc quý vị sẽ có hai ngày cuối tuần thật bình an và nhiều niềm vui bên gia đình.